phối hợp với chân thầy năm sáu năm. Tại sao sự tiến hóa lại bất đồng? Nếu Phật lòng thân dung thì phải coi nhân loại như một đại gia đình, trong đó có đủ nam nữ và các hạng người khác biệt nhau rất xa về chỉ tác, tính tình, kiến thức, kinh nghiệm. Nghĩa là có người già nua, có người lão thành, có người chậm trễ, có người thắng nuôn, có người thanh niên, có thể nít ấu thơ, có người tới, có người xấu, có người khôn, có người ngu, có người hiền, có người dữ, có người thông minh, có người dốt nát, vân vân. Tại sao sự tiến hóa lại bất đồng như thế? Nếu gọi cho đúng thì phải biết gần hai điểm sau đây. Một là sự liên lạc giữa các thế duyên hệ trên không gian đồng một cung với nhau. Hai là sự liên lạc giữa bảy giải hành tinh của một hệ thống tiến hóa. Vấn đề này cực kỳ khó khăn trong diễn sự tiến hóa các giống dân trên dải địa cầu. Tôi có giải sai lệch vì lý do nào mà sự tiến hóa của nhân loại là bất đồng. Xin quý bạn đọc quyển đó. Ở đây tôi xin nói gắn tắt vài lời thôi. Bảy loài trên dải địa cầu. Trên dải địa cầu có bảy loài. Là thứ nhất tinh tấn, thứ nhất thứ nhì là tinh tấn thứ nhì, tinh tấn thứ ba, thứ tư là kim thạch, thứ năm thảo mộc, thứ sáu cầm thú, thứ bảy con người. Mà bảy loài này còn các hạng tinh linh cũng gọi là ngũ hành và các hạng thiên thần và các loài khác mà con người không thể không thấy. Thiên thần và mấy loài sau này thường theo các loài sau này theo đường tiến hóa mắt hơn đường tiến hóa của con người. Xin trang điểm các hạng thiên thần của tôi. Cái thai hình đổi dạng, chính ngày già thì có thể thai hình đổi dạng. Tinh tấn thứ nhất đầu thai làm tinh tấn thứ nhì, tinh tấn thứ nhì đầu thai làm tinh tấn thứ ba, tinh tấn thứ ba đầu thai làm kim thạch, kim thạch đầu thai làm thảo mộc, thảo mộc đầu thai làm thành thú, thành thú làm đầu thai làm con người và ngũ hành, con người thành tiên thánh. Chỉ có bảy loài thú đầu thai làm người, bây giờ chỉ biết có năm loài, còn hai loài nữa không biết. Năm loài này là khỉ, voi, phượng, ngựa, chó, mèo, các giúp thú chết chúng bạn. Trong năm loài này có những thú tướng giá mau nên đi đầu thai làm người có chứng đoạn. Có con chết cả triệu năm, có con cả muôn năm, có con cả ngàn năm. Là tự nhiên những người sinh ra trước và đầu thai nhiều chết thì phải có nhiều kinh nghiệm và cũng hơn những người đầu thai sai. Cũng như tới mắt ta, những người tạm tuổi thanh thạo việc đời hơn một đứa trẻ, đứa bé 5-6 tuổi. Số lượng này thì ta nên biết. Mới biết thương những người còn dứt nát thời thọ như mụi tối tâm bệnh tật nhờ khổ và lo về dắt họ và dạy họ giúp đỡ họ thanh dung những lỗi lầm và những việc làm của họ còn dạy dỗ. Thì mấy lẽ trên đây trong những điểm của tôi viết tôi thường nhắc nhở điều này. Nếu ngày nay ta đã thầm con bướm cánh lông vực rỡ bay lượn trên không khí, hãy nhớ rằng trước đây không lâu ta cũng là con sâu hì hợm bò dưới đất, ai thấy cũng sợ. Đừng quên nó cũ mà cả năm chương nhỏ nó bằng đồng loại chưa được cái điểm thức như mình, cái diễn thức như mình. Phật nói, mà ông vua trước này trước sau có thể đầu thai là một con ông mà những tội ác sẽ gây ra. Còn một con ông mà trước sau có thể đầu thai là một ông nhà giàu vì nhờ lòng nhân anh đã tạo ra nhiều phước đức. Từ cái to lớn như thế duyên hệ cho tới cái nhỏ bé là một nguyên tử, tất cả đều phục tùng luật nhân quả. Tu hành cũng vậy, cố gắng nhiều thì kết quả là bước mau, còn bê trễ đứng ngát thì sẽ bước chậm. Phải ghi nhớ vào làm luật nhân quả, đừng gieo giống tiêu ớt mà phải gặp những quả tai nồng. Thân dung những tính nguyện, tôn giáo là gặp nói giữa con người và thượng đế. Mỗi giống dân tộc đều có một tôn giáo hợp với trình độ tiến hóa của mình do Đức Bồ Tát lập ra. Nếu có những trình độ tiến hóa khác nhau thì lại tự nhiên phải có những tôn giáo khác nhau về hình thức bên ngoài chứ không có bên trong chân lý dân một. Thí dụ đến cái tên tôn giáo vũ trụ, dầu gọi ngài là ông trời, đức thượng đế, thái cực thánh hoàng, đức chúa trời hay Dieu, Lagosta, Ha, Rama, Eternal, Allah, Ohud, Mada, vân vân, tùy theo dân tộc thì cũng là ngài chứ không phải một vị khác. Cũng như đức thượng đế phải nhằm ba ngôi, dầu là ngôi thứ nhất Shiva theo Ấn Độ, Ahura Mazda theo giáo Hồi giáo, Dieu theo Công giáo, ngôi thứ nhì là Vishnu theo Ấn giáo, Asta theo quả Thần giáo, Điều theo Công giáo. Và thứ ba là Saha theo Ấn giáo, Vohemane theo quả giáo, Điều là Sang Asturit theo Công giáo. Phật giáo cũng có ba ngôi là Ajibha, Văn Âm, Thế Chí. Thì cũng là một vị giới ba tên, chớ nào phải ba vị giới ba tên là khác nhau. hoặc gọi ban ngay là thái cực lĩnh ly tối tượng cũng được. Bất nghe về tính nguyện bất làm. Thái thần thấy ông A phân tích ông B có việc có hỏi thăm ông A. Nhưng tới thì ông A nói tôi giữ đạo khác, ông B giữ đạo khác. Nghe qua ta mới hiểu. À, thế là vì tính nguyện bất làm chứ không phải tại tính tình ông B không tốt. Làm nhiều điều nó nổi cho nên ông A mới không yêu ông B. Thế là tình nghĩa tại sao ông A tin như thế này còn ông B tin như thế kia thì không biết câu trả lời được nghe sẽ như thế nào. Ông A và ông B có tâm nguyện chi về tính nguyện của mình không? Hay là trước kia chúng nghe lời đồn đãi về một số người rồi nhập môn? Có một số người rồi nhập môn. Điều này thật là tốt vô cùng. Rồi có những lý do khác nhau khiến người ta theo tôn giáo này hay tôn giáo kia. Nhưng có điều chắc chắn là ít có một vị vấn đề nào tìm hiểu giáo lý của đạo mình rồi đem so sánh giáo lý của đạo của những đạo khác một cách ngay thẳng, tuyệt đối vô tư, không hề phân dị. Còn một vấn đề tưởng cũng nên đem ra bàn giải thử coi, ấy là tại sao Phật giáo không tin có thượng đế. Tại sao Phật giáo không tin có thượng đế? Có hỏi các bạn Phật tử anh thuộc tại sao Phật giáo không tin có thượng đế thì câu trả lời thường là Phật không có dạy thượng đế hay là trong sách Phật không có nói đến thượng đế. Ta thấy hai câu trả lời đó không những cách thức nào, nói tin hay không tin, không có nghĩa có chi hết. Nếu có Phật thượng đế mà ta nói không có ngài thì ngài cũng là ngài chứ không có nhận thức chi cả. Nhưng ngài vẫn miễn trừ vì chúng ta còn vô minh. Nhật bằng không có thượng đế mà ta lại tạo ra ông trời thì ông trời đó là ông trời giả chứ không phải ông trời thật. Bất quá chỉ là một hình tư tưởng trong một thời gian sau nó cũng tan rã. Nhưng biết rằng không ai được phép bắt buộc ta phải tin có ông trời. Nhưng khi ta nói không tin thì ít nhất ta cũng phải tin ra những lý lẽ chứng minh rằng quan niệm của ta không sai lầm. Tôi xin tỏi chứng cho tôi về hai câu trả lời trước đây, Phật không có dạy về thượng đế. Chúng ta không phải tin ra đồng thời với Phật thì làm sao để dám biết rằng Phật không có dạy về thượng đế, nếu quả quyết thì là nhận ngữ. Khi sách Phật nói không có thượng đế, xin hỏi ai biết câu này và nó nằm này nói trong những kinh nào? Câu là chữ Phật giáo, trong 45 năm truyền đạo Phật chỉ nói niệm. Tức là thuyết pháp chứ không nói chữ nào cả. Các vị đệ tử lớn như Mahakayip, Ananda, Ubali cũng không hề thảo ra một chương nào cả. Thích nhập nước bằng chưa được bao lâu thì 18 phái nổi lên trong tầm quyền thế mới vậy cho nên mới 3 lần hội nghị Phật giáo. Nó lần đầu tiên chỉ lập miệng lại những lời của Phật dạy mà dám chắc là không đầy đủ nữa. Ra tới hội nghị Phật giáo lần thứ 3 do Vua A Dục Đệ thập ba tạng kinh mới được viết thành sách. Nếu cho rằng tâm dưỡng kinh một ngày đó có ghi rằng Phật dạy không có thượng đế thì thì cái kinh trả lời liền. Sau đó giống là của đời sau không dây chắc thật, thật không có bảo như thế. Nhờ đời sau dây cá Phật nhiều lắm, tỷ ngư, chuyện Phật lại đánh sinh thơ vì cho rằng trong đánh chương này biết đâu có, biết đâu lại không có chương cốt của cha mẹ này. Phật là đánh chí tôn cho cả một vị đại giáo chủ, thời cho các vị đại sinh thần và sinh thánh trên địa cầu. Nào mà đi làm chuyện giấc nát cực kỳ tư lý như thế ơi. Cũng như người ta ý nghe tầm thường cho là Phật ngôn. Nếu không suy nghĩ kỹ lưỡng lại gọi tên thì thành ta mê tính. Phật có nhân người điều này nhưng ít ai nghe theo. Đối với những lời Phật dạy đã dạy các người Kalama là các ngôi đồn tin những lời của ông Thánh, ông Hiền nơi này hay là lời ghi trong những sách gọi là Thánh Hiền. Các Thánh nếu chúng nó không hợp với chánh lý. Trong quyển Phật Pháp trang 64 của ông Rajabhika Yapa có hai câu nói về đặc sắc của Phật giáo. Đối với các hạng Phật tử ba tạng kinh không được xem nơi chiếm một địa vị như Thánh Kinh. Đối với các tín đồ Cơ Đốc giáo hay là kinh Koran đối với tín đồ Hồi giáo hoặc là kinh Tại Đà đối với dân chúng Ấn. Vị Phật tử không nơi lại ba tạng kinh, anh không chấp nhận chúng một cách mù quáng như là chân lý tuyệt đối do một đấng thần linh tiết lộ hay là như một tín đồ. Tôi chỉ có nói bao nhiêu đây thôi vì tôi rất tận quyền tự do, tư tưởng là tự do tín ngưỡng của mọi người. Nếu bạn hãy suy nghĩ mãi thì ánh sáng chân lý sẽ hiện ra. Thì có mà Phật giáo không nhìn nhận có thượng đế. Tôi thấy có một lý do khiến Phật giáo không nhìn nhận có thượng đế, tôi xin nói ra sau đây. Đức Phật còn tại thế thì ảnh hưởng đến Phật giáo rất lớn. Bà La Môn giáo phải luôn mời Phật đi tới đâu cũng được người ta tin kính tới đó. Sau khi Phật nhập niết bàn thì các đệ tử và các đệ tử lớn của ngài lần lượt từ trần. Thì Bà La Môn giáo bắt đầu tấn công Phật giáo suy sụp bằng lần vì hai lẽ chính sau đây. Một là các chùa truyền vào sang Phật được tăng đồ giáo sai mê vật chất không giữ gìn giới cấm. Cho nên không học được sinh truyền Phật giáo không những sản xuất được những gì ta tăng như các đệ tử của Phật thời xưa. Hay là thay vì hiệp nhất lại để đương đầu với chân lịch người thần lợi hại thì các giáo phái vì những quyền lợi riêng tư nên chia rẽ nhau, dân sang ai nấy giữ vì vậy mà mấy ngày bị tiêu diệt rồi tới thái khác. đây là bài học từ xưa đến nay để thức tỉnh con người bằng chết. Bằng chết thì sống, chưa rõ thì chết. Có thể chữ thứ mờ ị mệt bà la môn giáo để Phật giáo ra khỏi Ấn Độ. Vậy thì phải chăng muốn cho người ta thấy Phật giáo khác hơn bà la môn giáo mà cái Phật tử thở đó mới nói Phật dạy không có nói Phật không dạy cái chuyện đấy. Vì bà la môn giáo nghe thời phạm dương, đây cũng là một cách tuyên truyền để đánh đổi đức tin của những người Ấn, bạn họ đừng theo bà la môn giáo nói cách khác. Điều đó là một bằng chứng Phật giáo chống đối bà la môn giáo những lời tội, những lời ở đây chỉ là một giả thuyết mà thôi. Đây là cái nào không ai biết. Chỉ thấy một điều là không dù không lòng thân dân cho nên bà la môn giáo mới triệt hạ Phật giáo. Cho đến ngày nay vì không có lòng nhân từ, lòng nhân tha thứ mới có những người tranh chấp giữa người Công giáo và người Tin Lành ở Ấn Như Lan, và nhất là mới đây trận chiến tranh giữa Do Thái giả rập làm cho tiếng ngoại thương mở khắp toàn cầu có một phen đi đến, vì tất nhiên điều cần thiết là dầu quả ảnh hưởng dây chuyền rất lớn lao, quả gây ra nhân rồi nhân biến thành quả kéo dài từ năm này sang năm nọ, từ thế này ra phía kia, chưa biết đến ngày nào yên bình trở lại như trước. Nhưng thân dân không phải là lãnh đạm, không mà ngó tới ai thì làm gì mặc ai, miễn là đừng phạm pháp thì thôi. Chúng ta thường nghe nói về các tôn giáo, ôi phải làm gì cho mặt họ có đá động chi tới ta mà ta phải ăn thiệt. Có thật xảy xưa đến ngàn năm trước của người sự ngược đãi và hành hương các tín đồ, ngày nay thì bậc này không còn một cách công khai nữa, nhưng mà có khi cũng còn ngấm ngầm vì một kẻ nào đó. Vẫn cũng phải nói trong gia đình cũng có sự bạc bẽ, những đứa con không chịu theo tôn giáo của cha mẹ đã sùng bái. Cho nên gánh điều này và hãy để cho mọi người được quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo. Có tin Đức Phật dạy, có dạy về Đức Thượng Đế. Chúng tôi có tin Đức Phật, có dạy về Đức Thượng Đế vì những lý do sau đây. Phật giáo có hai khoa, khoa phân truyền là hưởng hay là hưởng và khoa bí truyền hay là mật. Đức Lâm Thọ đã chức độ điều này trong quyển Tâm Kinh chương thứ 24. Giáo lý của Đức Phật gồm hai phần, phần tâm truyền hay là hưởng để cho quần chúng, còn phần bí truyền hay là mật để cho các vị thánh. Chắc chắn là ngày nay nhiều vị lạc ma bên Tây Tạng dùng nhiều vị cao tăng đại đức bên Trung Hoa ở mấy chốn nâng cao đều học được ba bí truyền. Tứ thánh trong những trong kinh tăng có bốn bậc thánh là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm hay là Nhất Lai, A Na Hàm hay là Bất Lai, La Hán. Bốn bậc này đều là bốn bậc đầu tiên trong đường trung hội hay là thiên đình. Tứ thánh còn ở trong hàng đệ tử phải lên cấp bậc thứ năm Phật giáo gọi là Asoka, nghĩa là không còn làm đệ tử nữa mới được hoàn toàn giải thoát. Tứ thánh thực về sao bí truyền không rõ tại sao lại đem vô trong kinh tăng. Thiên đình hay là quần viên hội gồm những đấng cao cả, trong đó có sự tích xa. Danh từ Phật có hai nghĩa, một là giác là sáng suốt, hai là ngay phía trên thiên đình chủ tể cung thứ nhì. Thiên đình hay là quần viên hội gồm những đấng cao cả thay mặt cho Đức Thượng Đế để cai trị và cai cấp sự tiến hóa các loài vật trên thế gian. Như vậy ta có thể kết luận rằng nếu có thiên đình thì lẽ tự nhiên phải có Đức Thượng Đế, bởi vì không có Đức Thượng Đế làm sao có bốn bậc thánh trong thiên đình được bây giờ. Nói với cái này thì phải có cái kia, riêng ta có quy định như vậy, còn tin không tin là tự do quý bạn. Tất cả những con đường đều dắt đến Thượng Đế. Các vị thường trước các bạn cả ba con đường dắt con người đến sự được giải thoát, tức là thành được vị siêu phàm. Các người tự do theo con đường nào hợp đến tình và tương mạng của mình. Phương pháp và kỷ luật tuy khác nhau nhưng đồng dắt tới cùng mục đích. Cả ba đều liên quan một chút với nhau, không thể tách rời ra được. Ba con đường đó là con đường hành động Kama Naga, cũng gọi là Kama Yoga, con đường minh triết Jnana Naga, cũng gọi là Jnana Yoga, con đường tình tính là Pati Naga, cũng gọi là Pati Yoga, rồi con đường hành động là Kama Yoga. Tất cả chúng ta đều làm việc và nên hưởng kết quả của việc ta làm, đó là chúng ta được hạnh phúc trong sự hành động. Chúng ta phải gặp động vật động người dù nào tất tiền nấy, vì các vận động mới có kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm mới có thành khôn ngoan có lớn. Nhưng xin nhắc lại, chúng ta có đủ phần làm những việc lành tránh những việc ác, mặc dù người đời muốn tưởng sao hay nói sao cũng được. Mà đừng quên vào việc lành hay việc dỗi cũng đều có được, và con người vào bánh xe liên hồi. Chỉ là một phương pháp cho người phải được ảnh hưởng được lòng của mình, mà theo ấy là làm việc mà từ trước tự hưởng thụ kết quả, làm việc nhân danh một đấng cao cả hay chân sư hay hoặc Bồ Tát hoặc Đức Chúa hoặc Đức Phật, làm việc gì bổn phận phải làm và vì thiên đời không còn làm cách nào khác hơn nữa. Đức Thích Ma nói về sự hành động, trong những giảng lý ánh sáng trên đường đạo, quy tắc thứ nhất, hãy việc làm tham vọng, hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc vậy. Có những lời giải thích của Đức Anh Em Bé Sơn, cách hai cái tin chép nó đoạn ra đây cho quý bạn xem. Không có lời giải thích nào của câu cách ngôn này hay hơn hết bằng một đoạn ở trong phần làm thổ thứ ba của viện thánh ca Bhagavad-gita. Nơi đó chỉ cho biết những lý do phải làm việc sau khi đã mất đi những lý do thường tình và làm gì lòng ham muốn. Do thường tình là làm ham muốn những kết quả của hành động. Cái nào gặp sự quan hỷ trong chân ngã, chân nhân, có mãn với chân ngã và chỉ đẹp lòng với chân ngã, cái ấy mới đích thật không còn gì phải thi hành ở thế gian này. Cái hành động cũng như sự bất hành động không còn liên hệ đến nó ở thế gian nữa, nó không còn lệ thuộc một sinh vật nào trong cõi đời này. Thế nên con hãy thoát đi và phải hành động. Cái hành động là bản phận của con, vì khi hoàn thành cái hành động mà không tham luyến con người đạt được ngôi cao cả, Janaka và những vị khác quả thật đã tiến đến bậc toàn thiện bằng sự hành động. Con hãy cố gắng hành động bằng cách nhắc nhở lấy con rằng mục đích của con là thịnh sự thế gian. Trong những chương thánh ca mới vừa kể trên, Đức Thích Ma giải thích phải làm việc cách nào để đạt đến ngôi cao cả, để nhận thức được sự hiện diện và quyền lực của đấng thượng đế. Sau đó ngài chỉ cho biết rằng sự kiện đạt đến ngôi cao cả và nhận thức được đấng thượng đế dắt đến một sự hoạt động của thánh cao cao là để bảo tồn tất cả vạn vật này ta tha. Ta không cần biết chi phải hoàn thành hay gặp đất ở ba thế giới và không khi đó ta vẫn tham gia vào sự hành động. Bởi vì nếu ta không tham dự vào một phần việc tuyên tố trong sự hành động này ta tha, nhân loại sẽ theo bước chân ta khắp mọi nơi. Ba thế giới này sẽ bị hủy diệt nếu ta không hành động. Ngài làm việc cho hạnh phúc cho nhân loại để duy trì sức chuyển động chúng ta giữ trụ cho hoạt động trên ngài chỉ có một lý do là giúp thế gian tăng trưởng và phát triển cho đến khi chấm dứt duy trì của địa cầu. Do đó Đức Thích Ma chỉ mục đích nhắm vào sự làm việc của chúng ta là nó thuận sự và bảo tồn của thế gian và nhân loại, dứt hẳn tự bằng đá với mọi hình thức chưa rẻ, hầu đưa chính nó đến độ hoàn thiện. Như thế chân người đồng hóa với sự sống thì nó sẽ hướng dẫn tất cả mọi công tác cho hạnh phúc, cho công việc thuận tự đồng loại và trọn cả thế gian, hầu tất cả muôn loài từ động vật cho đến bất động vật có thể tiến đến mức cuối cùng đã dành sẵn cho chúng nó. Có thể trở nên cái gì mà đứng tới cao muốn cho chúng nó trở nên, mặc dầu trong đời sống hiện hiện chúng nó chưa tiến về điểm đó. Tất cả vũ trụ của đứng tới cao đã có sẵn và toàn thiện trong tư tưởng của ngài. Dần dần và trải qua nhiều giai đoạn nào đem tư tưởng này thành hình thức trong vật chất, người ta không thể nào nhận thức được một phần sự sống của ngài mà không làm việc như chính ngài đã làm việc cho sự hiển hiện hoàn toàn tư tưởng này, nghĩa là làm chuyển động bánh xe của sự sống cho đến kỳ hạn chỉ định. Từ khi kết quả của hành động, các bạn đã xong cái diễn thuyết về ba con đường hành động bên trước và tình tính. Sau khi bản hình một diễn thuyết nhỏ nhân đời là ba con đường. Tôi xin thức cho đây giai đoạn trong bài dịch của anh của Quỳnh Nguyễn Văn Minh đã đăng trong Ấn Đạo số 11, 16, 17. Vì thế, Đức Trưởng Giáo đã dạy anh rằng sự từ bỏ hành động không giải thoát khỏi ách hành động, rằng các bậc thánh nhân chỉ hành động giúp đời. Đúng ấy, nay dạy anh một bài học khác thành thâm thúy hơn để giúp anh chứng một đứa phát tâm trong đường hành động. Ngài dạy anh phải từ bỏ mọi kết quả của hành động hay dứt khoát với các động cơ ích kỷ trong tình thương và quan lạc. Bài học được đánh tắt qua lời này: con chỉ lo hành động mà thôi, đừng khi nào nghĩ đến kết quả. Dù kết quả ấy là một sự cảm mến và tri ân, đừng bao giờ nghĩ đến kết quả, đừng khi nào liên hiệp kết quả vào nguyên nhân. Ngài thêm: con đừng để kích thích bởi kết quả và cũng đừng đương coi trong sự an tâm ngồi rồi. Bhagavad-gita 11:17. Khi kết quả đã hoàn toàn không còn hoạt động vì muốn chinh chiến ở cõi thế, không còn hoạt động vì ham lạc thú thiên đàng, không còn hoạt động vì muốn được cảm mến hay tri ân mà từ bỏ các ham muốn và không màng kết quả, thành công đến cũng được, thất bại cũng không sao. Sự bình thản ở thất bại như trong thành công, đó là sự quân bình của yoga. Bình thản trong thành công cũng như trong thất bại, trong cơn vui cũng như trong lúc buồn, trong khi vinh quang cũng như trong lúc tủi nhục, trong tình thương cũng như sự gắn ghét. Các tư thuộc về phàm ngã đô hèn không có dính líu đến hoạt động, Hành động là công tác của Thượng Đế, dù kết quả như thế nào nó cũng xuất phát từ Ngài. Bạn thiết lập một kế hoạch giúp đời, nhưng kế hoạch thất bại đó là điều tốt. Bạn thiết lập một kế hoạch giúp đời và kế hoạch ấy thành công cũng tốt. Mục đích của bạn không phải là sự hành động. Mục đích của bạn không phải là sự thành công. Mục đích của anh cũng không phải là sự thất bại. Anh chỉ nhắm vào một mục đích, hoàn toàn phận sự kết quả của hành động, dù tốt dù xấu. Anh phải thẳng nhiên và bình tĩnh. Chỉ có hành động là phận sự. Bí quyết của ba con đường hành động là không tìm kiếm hành động khi nó không đến, đừng từ chối nó khi nó xảy ra, vui vẻ hành động khi bản thân bắt buộc, sẵn sàng ngồi nếu không có điều gì thuộc bản thân mình, nó tự nhiên bình thản với mọi kết quả. Trong con đường hành động, nếu con người có được thái độ ấy, anh sẽ trở nên, anh có thể ở trong điện ngọc bình vàng, ăn những cao lương mỹ vị, sống giữa gánh vác ngập ngà mà vẫn bình thản an nhiên. Tất cả các món đồ đó còn cũng tốt, mất cũng tốt, và chỉ có giác quan cảm xúc chúng nó. Còn anh thì bình thản an tĩnh, các vật bên ngoài không khiến anh vui thích hay sáng chơi. Khi chúng nó đến, anh không chơi đuổi. Khi chúng nó đi, anh không bù tiền. Khi anh phải tự bỏ đền bài để đến ở nhà tranh gấp lá, khi anh phải rời bỏ gánh vác địa là để mặc quần áo giải áo bê, quần giải áo bê, nếu thay vì món ngon vật lạ, anh phải bộ lòng với cơm hẩm canh rau, sự thay đổi đó không quan hệ gì. Anh không đánh tiếp cửa tại đã mất, không xưa đĩa nếu chúng nó đánh tay. Anh sung sướng trong trời xanh cũng như trong điện ngọc. Anh sung sướng trong điện ngọc cũng như trong trời xanh. Không cái nào khiến anh ham mê. Không điều gì khiến anh khởi sở, đó là khí lực bên ngoài của tạo vật. Nó ảnh đức hề của vật chất. Các vật đó có nghĩa gì đối với anh? Vì anh không màng kết quả và chỉ cố gắng làm tròn bổn phận mình. Tâm ở cõi trần mà làm lúc nào cũng tuyệt đối thẳng nhiên, trong sự giàu sang cũng như trong sự bình thường, trong cảnh vui cũng như trong lúc buồn, trong lúc vinh cũng như trong suy nhục, lúc nào cũng thỏa mãn, cũng an vui, cũng bình thản. Một đời sống như thế mới tuyệt vời, mới thanh cao, mới khó khăn. Ai sống được như vậy chứng tỏ rằng mình đã đi gần chọn con đường hành động để hòa hợp với Thượng Đế. Anh đã tiến gần đến giai đoạn mà pháp môn, mà mỗi pháp môn đều là với nhau làm một, mà thiên ý biểu lộ cho ai đã vén màn ảo ẩn của vật chất. Từ đời sống đó, khi cái đời sống không sinh tỏ chi trả, không tìm kiếm chi trả, không đòi hỏi chi trả và cũng không từ chối chi trả, đời sống đó nảy sinh sự minh triết. Là vì làm sao người ta có thể sai lạc khi mắt đã quên phân biệt những hoạt động bên ngoài và bản ngã duy nhất. Đã biết từ bỏ kết quả trong khi hành động, con người ấy trở nên thánh thiện bằng hành động, cũng như nhiều kẻ khác đã trở nên thánh thiện bằng sự suy tư, bằng thiền định hay bằng lòng tình tính. Các pháp môn khác nhau nhưng hòa hợp với nhau khi cuộc hành hương đi đến giai đoạn cuối cùng. Những dân đến lúc ấy, hành giả được trên như xứng đáng để gặp đứng tối cao. Khi đôi mắt được tinh luyện sạch dịch vọng, chúng nó sẽ thấy Ngài xuyên qua tấm màn vật chất. Khi lòng tinh luyện sạch dịch vọng, nó sẽ thấy ở đáy sâu linh hồn duy nhất và đại đồng. Khi mắt trông thấy đứng tối cao, hiện thân của sự mỹ lệ muôn đời, hành giả bước một bước chót nhẹ trên con đường hành động. Bước chót ấy là bài học hướng dẫn. Bài học này cũng do vị trưởng giáo xin dạy, cũng phát xuất từ một nguồn linh nguyên, một khi linh hồn đã tinh luyện và học qua cái nào là hoạt động nghĩa vụ, cái nào là sự từ chối cái kết quả của sự hoạt động để sống hợp với thiên lê ý. Linh hồn bài học tối thượng, nhân loại bị tối buộc bởi các hành động, bởi từ các hành động hướng dẫn. Bây giờ tất cả hành động được thực hiện không phải để đạt ước mong nào đó, mà trong mục đích chúng sống hiến, chúng muốn cho đến tới cao. Con người phải trở thành một cộng sự duyên với Thượng Đế, một đầu bạn với đứng có tên. Lúc đầu anh hành động vì kết quả, đằng sau anh hành động để giúp đời, tới đó anh hành động để làm bổn phận với một tâm bình an không màng kết quả. Sau cùng anh tập hành thiện cho mục đích hướng dẫn. Từ nay các hành động của anh đều là những hành động tôn sùng tôn hướng của Đức Chí Tôn. Đến giai đoạn này của con đường hành động, anh hưởng được sự thông quan của Thượng Đế. tôi an lạc thiêng liêng sẽ tràn ngập lòng anh vì anh thật từ bỏ phàm ngã thấp hèn, nên chân ngã sẽ hiện ở lòng anh. Thấm nhìn lòng anh thấy anh là một với Thượng Đế. Từ nay những phận sự anh thi hành là những vận động hướng dân, và anh hưởng được sự an lạc của kẻ hướng dân. Từ nay anh được phần vào đời sống của Đức Thượng Đế, anh là giận hà truyền đạt thế lực của Ngài. Dưới mắt anh, các hành động đều là những sự hướng dân cho Ngài. Đến gió con duy nhất, đến hy sinh duy nhất, đến ban rải cho muôn loài, đến thu nhận mọi kết quả và hưởng lấy về tất cả đều tập trung về Ngài. Khi sự hướng dân ấy được hoàn toàn rồi, khi đời sống chỉ biết ban cho và mà không bao giờ thu nhận, khi nó phát huy ánh sáng mà không đòi hỏi tuy cho mình, khi thái dương tối sáng đến khắp chân trời để cung phụng đến tối cao mà không chút tự hào, từ đó trên con đường hành động con người bước vào giai đoạn an lạc tuyệt vời, anh đã đạt được mục đích, anh đã hòa hợp với Thượng Đế. Như vậy, để kết luận, chúng ta có thể nhắc lại giáo lý và lời hứa của Đức Trưởng Giáo mà chúng ta cố gắng tìm hiểu để sống một cuộc sống thanh cao an lạc. Giáo lý ấy, lời hứa ấy nằm trong lời hùng dũng sau đây. Một khi bản ngã được tinh luyện để giác quan có thể không thích tha, không giác bỏ giữa dạng vật của hình, khi nó được chủ trị bởi chân ngã từ con người tiến hành trong sự bình an. Đó là tâm trạng của Đức Thượng Đế, hỡi con của thích tha. Không ai đã đi đến đó mà lầm lạc bao giờ. Đến giờ lâm chung, ai cần để được tâm trạng đó, người ấy sẽ tiến lên khỏi niết bàn. Con đường linh tuyết Naga Yoga. Con đường này không phải để cho quyền chúng, nó dành riêng cho một số ít người, một số rất ít, số người rất ít. Nó gửi đầy những sự hiểu như có tính chất đặc biệt mà người ta không thấy nó ở cho hai con đường kia. Ai theo con đường này mà không chuẩn bị trước, tức là không được tinh luyện thì sẽ rất nhẹ, không giống như hai con đường hành động và thiền tính. Hành giả sẽ gặp những sự nguy hiểm là những quan niệm sai lầm, ý nghĩ không minh bạch, và có thể lầm lạc qua con đường bằng môn phả đạo. Điều quan trọng là phải lo rửa lòng cho tâm thật quang minh để thịnh sự, không bao giờ vì tư lợi thì mới mong tránh được sự tha hầm sụp ố khi tiến về con đường huyền bí học. Những điều nguy hiểm phải tránh. Hành giả theo con đường này thì tích trí càng ngày càng mở rộng ra, rất sắc bén nhạy cảm, có tế ngự giác quan tinh luyện trí tuệ, không phải với mục đích mưu cầu lợi lộc, nhưng để sau này hưởng vui thứ vui tinh khiết của sự minh triết thuần túy. Không nên để tự ham muốn tạo thích những dịch vọng đôi hàng phát sinh từ sự hiểu biết, những lấy trí tuệ làm cho nó trở nên ô nhiễm. Để dù thường thường thì trí tuệ dùng để thiện sự thỏa thích dục dục, phải cần mẫn siêng năng sự lười biếng sẽ kéo hành giả xuống đường lầy. Nên ghi nhớ, khi cái trí phát triển mau lẹ thì nó cứ dịch con người trở nên siêu chân tột bực, mục hạ vô nhân, cứ làm theo ý mình muốn khinh thường lẽ phải, bất chấp lời khuyên can, không khéo thì sẽ lạc qua nẻo bàn môn phả đạo. Sự giới thích của hành giả tinh chính, mình hỏi tinh chính có nguyện vọng hiểu biết bản tánh của vũ trụ, bản tánh của con người, vượt lên tới tột đỉnh của sự sống, khám phá những sự bí mật của tạo công và đồng hóa tất cả những sự hiểu biết mà ngoại giới có thể đem lại cho anh. Anh không màng danh vọng tiền của hay sự thỏa thích của bản tánh khách hàng. Anh để ngoài tai những lời khen tặng của anh em chúng bạn. Anh là mỗi người tinh thần với lý tưởng và khoa học. Khoa học đem lại cho anh những sự du thích, sự phát minh và sự thành công trong công cuộc tìm kiếm, đem lại cho anh sự ban thưởng ngay khi đó. Cho tới ngày anh từ thành anh không ngớt, tăng gia sự phát triển kiến thức của anh, ai theo con đường minh triết. Đấy là các nhà khoa học, các nhà bác học và các nhà quyền lý học. Hành giả dùng trí tuệ quan sát một hệ kinh nghiệm thì kinh nghiệm và phân tích những hình thức để tìm chân ngã. Anh khảo cứu những hiện tượng thiên nhiên rồi loại bỏ từ hình thức này tới hình thức kia. Sau khi học hỏi xong, anh nói: "Nói cái này đối với tôi rất là lùng, nhưng các nhà bác học, các nhà khoa học cứ tìm kiếm ở tại hành trình này thôi, còn các nhà quyền lý học đi xa hơn nữa. Các nhà dùng văn năng tiêu diệt như thần nhãn, thiên nhãn, địa nhãn để học hỏi từ cõi tinh giới lên tới cõi thượng giới và bồ đề. Cả hai cõi tinh giới và thượng giới các ngài thấy những hình thức vẫn còn biến đổi vô thường, chúng không phải là chân ngã. Có cõi bồ đề là nơi đồng nhất nhị tự, hành giả mới biết được cái sự thật sau này. Ở trên mấy cảnh cao của cõi bồ đề, con người là một với những kẻ khác. Ta hiểu biết những kẻ khác như ta hiểu biết những tư tưởng của ta sinh ra, hay là những khởi động của tay chân ta.
bởi vì ta có thể vô tâm thức của kẻ khác và tin tưởng âm như và tưởng âm như họ tưởng vậy. Ta xem xét họ từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Bạn ta ở trong lòng ta mà ta cũng ở trong lòng bạn ta vậy. Hai cõi trần vì trí quá còn eo hẹp, chúng ta không quan niệm nổi điều này mà cũng không ai tin. Trừ ra những vị đã có kinh nghiệm, nghĩa là đã làm đệ tử chân sư và đã được diễn đạo. Trong tất cả nước bàn là thế giới thiên liên đại đồng, hành giả mới thấy kinh ngã và mới thật biết vạn vật nhất thể nơi đây tất cả chỉ là một. Nói tóm tắt, hành giả thấy con đường minh triết tìm kiếm sự sống duy nhất là đến vô cực vô biên, trường tồn bất diệt cũng gọi là bất thiện đế, không biểu lộ những nhưng vẫn tiềm tàng trong vạn vật thấm nhuần tất cả, bảo trì tất cả. Nhờ sự phân biện và theo con đường trí tuệ mà anh đạt được một sự hiểu biết chân ngã. Anh nói tôi là ngài Sơ Ham, anh hoàn toàn đồng quán với đấng độc nhất vô nhị. Con đường minh triết là như thế, những sự khó khăn mà hành giả phải gặp gỡ là như thế. Ai thành công trong sự tu tập thì sẽ sống một đời cao thượng, tự do và hiệp nhất với chân ngã. Thế nên người nào đã lẽ dịch, đã dịch tắt giữa lòng, đã chế ngự và khắc phục được những ham muốn khách hàng, người đó mới xứng đáng làm đệ tử và chỉ người ấy mới được sinh tư truyền cho bí pháp. Con đường thành tính, bác sư yoga, tính đồ các tôn giáo nhất là các là phái nữ đều theo con đường thành tính, những lòng, những thành có khác nhau một chút ít mà thôi. Tôn thờ đến cứu thế, đại từ đại bi khẩn nguyện, trước tịch đài sớm mỏ chiều phương tụng kinh đọc kệ, lần chửi dân hương lễ bái sám hối, rầm nguyên đi chùa lễ Phật là có lòng trình đạo, nhưng đây chỉ là những bước đầu tiên mới tập đi trên con đường trình chính mà thôi. Còn nhiều giai đoạn phải trải qua từ chỗ thấp lên chỗ cao, từ chỗ dễ đến chỗ khó. Con đường trình chính là con đường từ bi, con đường của tình thương nhằm nghiệp nhân tâm sạch cao thượng. Bất bà anh Bác Sơn nói, Bê Sơn nói rằng hành giả theo con đường trình chính nhắm nguyên là thờ phượng đấng Isvara là đức thượng đế nhân cấp giá, tức là đến thượng đế biểu hiện trong một hình thể con người. Trong những thánh ca chương 18:9 có câu này: có một hiền quốc sa nơi trong sự tình bái ta, trong tinh thần họ chỉ có ta mà thôi, đời sống của họ ẩn tàng nơi ta, người này soi sáng người kia, liên liên họ nói tới ta, họ tội lầm và vui vẻ. Ở Long Phương người ta luôn luôn sinh nữ sinh viên nên tìm những nhà đạo đức và nghe họ nói để nhờ đó mà kêu gọi một đốm nhỏ yêu thương và nhiệt thành cho nó cháy bừng lên và sao thành một ngọn lửa to, chỉ có một tâm hồn mạnh mẽ kiên quyết mới giữ được lòng nhiệt thành trong một cảnh tươi đen. Còn vị tân tín đồ tốt hơn là không nên bỏ qua có một cơ hội nào để tăng cường nguyện vọng của mình bằng cách lân lai với trẻ đồng một chí hướng. Hai mỗi người tình tính, hai mỗi người tình tính. Những người thứ nhất là những người tình tính tự động, những người thứ nhì là những người tình tính tự động. Và tính chung của mỗi người này là làm mến yêu tập trung và về đến mà họ tên tùng thời phượng. Tuy nhiên họ khác nhau về điểm này. Người tự động cảm thấy một niềm vui tuyệt để trong sự chiêm ngưỡng, còn người đã động thấy một sự vui tình, vô cùng vui vẻ trong công việc tận sự đứng mình tên tùng. Những người này đều có thể là những người thông minh, nhưng sự thông minh này luôn luôn phụ thuộc vào cái năng khiếu chính yếu là chân tình. Nó mang họ cạo rễ cái đời sống ở trong cái xương chứ không phải trong trí óc, mà sống trong những mối cảnh xúc cho họ. Họ tiến lên cao bằng trực giác chứ không phải một sự hành động hay là ý chí. Mỗi người tình tính tự động. Người ta thường gặp những người tình tính tự động ở Ấn Độ hay là những nhóm người thần bí của Cơ Đốc giáo. Họ tình tính, người tình tính Ấn Độ tham thiền hàng giờ trong niềm quan hỷ cực lạc. Họ liệt xa gỡ đi cầu vì họ tập trung tư tưởng vào đức thượng đế hay là sư phụ của họ. Không bao giờ họ tách rời các ngài ra khỏi sự tinh thần của họ vì sự phù hợp nhất với thượng đế và thượng đế chói sáng nơi sư phụ. Đời sống của họ là chiêm ngưỡng tinh thần và ca ngợi tương tụng trong trạng thái thức thành. Đối với những người ở xung quanh thì họ dịu dàng âu yếm hay chiều chuộng hay giúp đỡ luôn luôn sẵn sàng dìu dắt. Đó là những vị thánh và những nhà thần bí. Họ tự coi mình ngu quá đổi hờn muộn. Hằng mọn dễ cảm được cái niềm vui càng mãnh liệt hơn khi họ chiêm ngưỡng phía họ hay họ quỳ dưới chân ngài. Những đồng tử kính tầm mặt của Cơ Đốc giáo La Mã lấy một tấm lòng tình đạo như thế làm biểu tượng, vì họ cũng muốn chịu đựng trong sự chính đáo những tội lỗi và đau khổ của thế gian. Hai lần mới trên lời rứa cho tất cả những vết thương mà không muốn cho những người được họ thân sắc trong cảnh giới tinh thần thiêng liêng biết đến họ, mong rằng không một ai coi thường sự hy sinh của họ, không thi chấp phụng sự của họ. Tất cả những người như thế trong các cấp bậc trong các tôn giáo ở khắp mọi nơi hợp thành một cơ quan duy nhất, đó là trái tim của sự thuần tính, thuần tính, thuần khiết và thuần khiết cho đời sống tinh thần của thế gian. Mỗi người thuần tính và động, hạng người này chưa tốt với những người thuần tính thụ động cần phải chiêm ngưỡng tâm sự trầm lặng đánh mà họ thờ phượng, nhưng họ coi đó như là một sự nghỉ ngơi, một niềm kiến thức. Người thuần tính và động không muốn ở mãi trên đền thờ, nhưng thỉnh thoảng tới đây để tìm cảm hứng và mình an ủi trong các bóng tối mát mẻ của những cửa tòa dò hình dành cung, trong hương thơm của tầm nhang, trong những điệu du dương của âm nhạc, và nhất là trong sự hiện diện của đấng thiêng liêng ngày thấm nhuần mọi vật, khiến cho bóng tối được mát mẻ, tầm nhang được thơm mát, âm nhạc có quy luật phấn khởi là người. Nhưng nếu cần phải thời kỳ nghỉ ngơi yên tĩnh như thế thì đãi cách bởi phát biểu cao cả của anh, cái niềm sâu vui sâu kín nhất của anh là thực hiện ý muốn của đấng mà anh thờ phượng và mến yêu. Trong một sự cộng tác tràn đầy nhiệt tâm quan hỷ với ngài, trong cảm giác được hạnh đức với ngài, được trở nên một phần tử đứng cao cả mà anh yêu mến. Nếu họ sống trong một thời đại mà người ta hành động, người ta hành hà và ngược đãi những người khác đạo, thì họ vừa đi vừa ca hát, khi lên giàn quả không có sức, khi nao núng họ thấy người đạo mà không hề nhận thức được cái trạng thái tối lâm chung của mình trong một niềm vui thức thần được nhất với đức với chúa mình. Cái niềm tình tính dắt đi đến đâu, cái niềm tình tính thường dẫn dắt những khách lữ hành đi trên đó đến khu bộ những vị của những vị giáo chủ nhân loại mà vị thủ lãnh là đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát hiện kim các đấng tân sư ca hát đê ca và Jesus đã theo con đường này, đức ca hát sẽ thành vị Bồ Tát Thị Lai, tức là đức Bồ Tát của đức của giống dân sánh thứ sáu trong sau 600-700 năm nữa. Đó là con đường của đức Vinayagadasa, của đức Jesus Arundala và của Asion. Cũng có vị đã thành đạo hoạt động dưới sự điều khiển của các vị Nimanakaya và lên nhập vào một cấp bậc của các ngài, luôn luôn thêm thần lực vào đây những kho vào cho đầy những kho dự trữ thiêng liêng để cho những người làm việc xuất sáng tới đó lấy những phương tiện để tiếp nhân loại. Các ngài là những tia sáng mặt trời làm những làn mưa dễ dàng xuống thế giới tinh thần đâm trời nảy lập, những vị tâm tâm đang phước lành cho kẻ khác và cũng được giải thoát cho tận công đức. Nhiều vị đệ tử Phật khởi xưa đã dành hàng ngũ của những vị ni manakaya, nhưng mà muốn thật hết lòng phan dung từ trước nhất, con phải tự giải từ thói ngu tính và tin tưởng dự đoan. Tin tưởng dự đoan có nghĩa là tin tưởng điều gì không đúng với chánh lý. Những chuyện dự đoan xưa nay bất cứ ở xứ nào hay ở giống dân nào cũng dân tộc nào cũng được có, thường thường là nhiều chứ không phải là ít. Ví dụ một chuyện nhỏ mọn là một người lấy một cục đá để trên một cái bàn gọi là thờ ông tà, rồi mỗi bữa tới khách nhân cũng lại cầu xin ông tà giúp đỡ cho khỏi đau ốm bệnh hoạn và làm ăn được may mắn. Cùng kiểu dài dài có chỗ ông tà làm cho ai tới quấy phá bàn thờ thì bị đau ốm, người ta rất sợ ông tà, nói rằng ông tà rất linh, có chỗ ông tà giữ giùm họ giùm gọi cá, ai tới bắt cá thì nhức đầu xương cao ói mửa, người ta rồi bị ông tà vật. Ông tà linh thật mà quyền năng của ông tà thực sự là những hình tư tưởng của những người tới phùng đái, mỗi ngày đều có các tịch người tới đó cúng kiến. Giá lại những hình tư tưởng luôn luôn có những đồ ăn, cho nên càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, chúng nó sống rất lâu. Với được sức mạnh của hình tư tưởng thì biết rằng chùa nào mỗi ngày mà thiện nam tín nữ thường tới đổ lễ bái thì mỗi đó chùa đó đất linh. Rất nhiều người cùng bái chừng nào thì chùa miễu đó lại càng linh hiển nhiều hơn trước từng ấy. Thế nên ta có thể nói trong những chuyện dự đoan đều có những nguyên nhân là tính lý, nhưng tại sao người ta hiểu lầm rồi làm việc sai lạc kế từ đời này qua đời kia, chứ không phải chỉ một thế hệ mà thôi. Vì sự mê tín và tin tưởng dự đoan cũng nên nói rằng có nhiều tín đồ chỉ xem qua những sách vở của đạo mình tới tổng giám định sách vở của đạo khác vì sợ mất cái tin. Tôi không nhắc lại rằng chân lý nhiều mặt tôn giáo người chỉ trình bày một mặt của chân lý, một người cái chân chân lý của chân giáo kia đưa ra những cái luận về mặt kia, và hình thức thì thấy không giống nhau thật tâm bề trong là tâm ra chỉ là một mà thôi, đấy là được xài. Nó có từ giờ cũng nâng bật những kinh sách của tôn giáo bằng xem coi chân lý hiện ra cách nào, thầy mỗi mang thêm kiến thức của mình, vẫn biết ai nói cũng có lý cả, xanh có lý cao có lý thấp, anh em xanh nhận lý cao mà để cho một bên lý thấp, đây là lẽ tự nhiên, bởi vì mỗi cái kỳ khác nhau sự giải thích lực trời ở thời đại nào cũng phải sửa đổi cho hợp với sự hiểu biết và phân tích của dân chúng thời đại ấy, rất đúng với câu rượu cũ tâm những bình mới. Tuy nhiên phương pháp chuẩn bị các sinh viên có đủ những cái cánh cần thiết để bước vào cửa đạo vẫn in như nhau, bởi vì chỉ có một quy tắc mà thôi, ấy là tấm lòng của tâm sạch. Nếu giữ đúng với lực của đạo mình rồi thì những tín đồ của thế giáo cũng như tín đồ của Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Ai Cập giáo và Ba Tư giáo đều giống nhau về cả hai phương diện nhân từ đức hạnh, tức là tâm thánh và sự hành động. Còn những chuyện dị đoan đạo nào cũng có một cái chuyện tâm dị đoan, rất là anh em biết không, có thực câu chuyện tin tưởng dị đoan sau đây. Thời xưa tại Ấn Độ có một vị tu sĩ sống một đời đạo hạnh nên được xưng hạ tôn kính ông Tấn Mô Ni, một con mèo rất mến ông. Con mèo nó cứ ở quẩn một đêm ông, vì vậy mỗi lần ông làm lỗi hay chứng tướng ông phải đem nó phật ở dưới tinh giường sẽ nói làm rộn ông. Người ta không biết điều ông làm nên ngỡ là mỗi lần làm lễ thì ông phải bắt một con mèo cột dưới tinh giường mới đúng chết. Sau khi ông ra đời rồi thì lễ bái cho ông tổ chức cũng lần lần theo thời gian mà mất dạng. Nếu còn lại một tục lệ muốn cúng chướng phải bắt một con mèo cột dưới tinh giường, nó chạy để làm mới thành ra tinh tưởng dị đoan, cũng như ngày chủ nhật là ngày Chúa, ngày tinh thần, ngày này là ngày để cho người ta lo lắng về phần tinh thần của mình. Nhưng tóm lại người ta lại lấy ngày này làm ngày ăn chơi say sưa mặt mát, còn tinh thần suy kém rất nhiều. Một khi có thói quen rồi không phải dễ mà bỏ nó đâu. Còn câu chuyện anh tu địa ngục và sự hình phạt của linh hồn ngư chưa hay nói dày các lưỡi rất chuột kinh dân cũng thuộc về những chuyện dị đoan, nhưng rất khó mà phá những thành kiến của chị ấy. Phải hiểu rằng chẳng có lễ bái nào bằng sức cả. Bằng thân thì con tưởng rằng con giỏi hơn những người nào không hành lễ, nhưng mà con cũng đừng lo lắng những người nào càng ưa thích lễ bái, họ muốn làm chi thì làm. Tâm họ cũng phải để cho con tự do, con đã biết chân lý rồi, họ không nên dùng cường lực ép con phải trở lại chỗ con đã đi ra. Tâm mọi việc con phải rộng lượng và nhân từ. Đời sống của người Bà La Môn tánh thánh thì dạy những nghi lễ sớm nay thức dậy phải đọc lòng kinh, trước khi dùng bữa, trước khi tắm cũng phải đọc kinh, có tắm lại mỗi cử động đều phải đọc kinh thật là thường xuyên vô cùng. Khi đứa nhỏ đến 8 tuổi thì vị đạo sư phải làm lễ thị pháp cho nó gọi là Upanayana, rồi cho nó mang theo mình chọn đầu sợi dây tiên liên chứng tỏ về cấp của nó, và từ đó nó được hưởng những đặc quyền dành cho những người Bà La Môn. Tôi thiên liên nhắc nhở nó ba điều sau đây: tư tưởng phải tinh sạch, lời nói phải tinh sạch, việc làm phải tinh sạch. Asean giống thuộc về hạng Bà La Môn cao cấp, thân dưỡng của anh sợ anh tuyên diễn các giáo dục ao tay rồi gánh mất công tục cổ truyền nên bắt buộc Asean phải duy dự những cuộc lễ cử hành trong gia đình thân tộc. Tuy sư mới giải cho Asean biết không có cuộc lễ bái nào gần trước cả. Xin hiểu ở đây tuyên sư muốn nói những cuộc lễ bái không khai sáng và trong dịch mất cho con người được như ta làm tưởng. Thường thường người ta hành lễ tưởng rằng mình hiểu đạo và cao hơn những người thường không biết hành lễ như mình, vì họ còn rất nát sắc thở. Nhưng còn một hạng người không dành lỗi nữa, ấy là những tư sĩ Sanayasi, tư sĩ Sanayasi. Khi người Bà La Môn lưu gia sắc áo, sắc áo tư sĩ Sanayasi và mình đi ta bà, thì anh sắc bỏ sợi dây chân liên mà anh mang theo trong mình trong lúc làm lễ thị pháp Upanayana. Anh không hành lễ nữa, ông không cần chứng đắc tới hành trần. Cuộc hành lễ của người Bà La Môn, cuộc hành lễ của người Bà La Môn gồm 10 giai đoạn, 3 giai đoạn chuẩn bị và 7 giai đoạn chính yếu. Ba giai đoạn chuẩn bị là tắm rửa, mỗi ngày tắm rửa nhiều lần ở Ấn, mỗi buổi sớm nay và trước khi dừng bữa người ta tắm rửa mình ở cho thực sạch. Có người là uống một chút nước với uống một chút nước trong lòng bàn tay. Thứ ba là lấy ngón tay thấm nước rồi rải vô mặt và trong mình. Lấy mấy ngón tay thấm nước rồi rải vô mặt và trong mình. Thực sự sớm nay khi nó thức dậy thì phải làm công việc này rồi. Bảy giai đoạn chính yếu. Thứ nhất là điều tức. Xin nhớ là hợp với người về đạo sư. Cái người là mong ước được che chở trong tội lỗi và tư tưởng tội lỗi. Thứ ba là hướng tư tưởng về bốn phương đông tây nam bắc và biết rằng ở phương nào cũng có sự hiện diện của Thượng Đế. Thứ tư là những đức Thượng Đế là cội rễ của ánh sáng của sự sống và sự hiểu biết tất cả. Thứ năm là sinh tịnh công đức của Thượng Đế. Thứ sáu là cầu nguyện. Thứ bảy là kinh nguyện Thượng Đế công đức đại định. Nó trên đã thành một vị tư sĩ san ni a tu, tất cả những vị tu giải không còn những thứ danh nữa. Nhưng mà đối với những người, nhưng mà đối với nhiều người thì phải chứng kiến lễ bái giúp cho họ phát sinh lòng trình đạo tin tưởng đức Thượng Đế và giúp họ lần lần đi vào con đường tinh thần. Vì vậy chúng tôi mới dặn ASEAN đừng lên án những người còn thích những cuộc lễ bái, nhưng nên biết những cuộc lễ bái cũng có khi gây ra những ảnh hưởng không tốt vậy. Thế nên phải xưa cõi ấn giá chính mặt, trong khi một đám đông dân chúng hội họp, vì đạo sư không được cách đặt một câu thần tứ hay một câu chân nhân nào cả. Điều này không phải là không muốn những người được đi nhóm họp được chấp nhận ảnh hưởng tốt lành, nhưng muốn đánh cho họ những tai hại về sử dụng tinh thần, bởi vì ba thể thân giới tứ của họ bị những thứ rung động mạnh mẽ làm cho sao tồn dữ dội. Lý do là tại họ